This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với nhạc sĩ Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Phương Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý vị, thì chương trình này như thường lệ do cô Vũ Thanh Thủy phụ trách, nhưng vì hôm nay cô Thủy đi công tác xa, nên Khôi Nguyên xin mạn phép được ngồi trong chương trình ngày hôm nay để cùng trò chuyện với nha sĩ Phương Nam về các chủ đề liên quan đến tình yêu và gia đình. Và lát nữa đây thì quý vị xin hãy gọi vào để mà cùng tham gia với chúng tôi về chủ đề rất đặc biệt của ngày hôm nay. Nhưng đặc biệt như thế nào thì trước hết phải mời nha sĩ Phương Nam lên tiếng gửi lời chào đến quý thính giả của chúng ta, cũng như hé lộ một tí về chủ đề của ngày hôm nay, thưa nha sĩ Phương Nam.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Thân ái chào Khôi Nguyên. Thì hôm nay phải nói là tôi rất hân hạnh được nói chuyện với lại Khôi Nguyên, một giọng nói của phái nam. Thì hôm nay vì có mặt của Khôi Nguyên là phái nam, thành ra hôm nay chắc chúng ta phải nói một cái đề tài gì để có liên quan đến phái nam, để cho Khôi Nguyên có thể là người đại diện cho tiếng nói của phái nam để lên tiếng trong cái đề tài ngày hôm nay. Thì chắc là trong cái thời buổi bây giờ, chắc quý vị trong những cái buổi mà gặp nhau trà dư tửu hậu thì vẫn thường hay nghe các ông và các anh hay than phiền, hay cứ nói là ồ, cái thời bây giờ là cái là vật đổi sao trời gì đó, tức là đổi ngôi hết rồi, bây giờ đàn ông là nói với một cái giọng nói rất là tức tưởi. Thành ra là hôm nay chúng ta phải mở cái đề tài này thì thật sự là nó cũng chỉ là căn bản thôi, nhưng mà có lẽ là chúng ta chưa có bao giờ nhìn vào nó để phân tích một tí. Thành ra hôm nay chúng tôi và Khôi Nguyên sẽ phân tích cái đề tài này là vai trò của người đàn ông và người đàn bà trong thời đại ngày nay, nó khác với thời xưa như thế nào, mà tại sao các ông hay than thở là thời này là đàn bà xông lên, với đàn bà vùng dậy, đàn bà dữ dằn, và bây giờ thì có ông còn than phiền là bây giờ chúng tôi cái thân nam nhi thì là thứ hạng là thứ mấy nhỉ Khôi Nguyên? Hạng năm phải không? Hạng năm trong xã hội, sau cái gì đến các ông là hạng chót.
Một cái danh sách rất dài rồi mới tới đàn ông, nên là các ông thì thường có những cái lời than phiền, hoặc là có đôi khi nghe rất là chua chát khi mà nói rằng là hồi xưa đó, ông bà ta đó thì nhất một câu cũng vâng thưa anh, nhì một câu cũng vâng dạ anh, nhưng mà bây giờ thì ngược lại hết rồi cô Thu Nga. Nhất một câu vâng thưa em, nhì một câu dạ vâng em kêu yêu cầu như thế nào. Thì thôi, cái câu này thật ra thưa quý vị cũng hơi quá một chút, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là thời buổi ngày nay vai trò của người phụ nữ được đánh giá rất cao, và đặc biệt trong những thế giới tân tiến như là tại Hoa Kỳ này thì vai trò của người đàn ông đã bị hạ thấp so với những kinh nghiệm mà quý vị đã từng trải qua trong quá khứ, đặc biệt là tại xã hội Việt Nam trước đây. Thì điều đó khiến cho một số quý vị cảm thấy mất mát, cảm thấy không chấp nhận, nhưng cũng có một số quý vị có những cái nhìn thoáng hơn. Thì quý vị có cái nhìn như thế nào thì quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình với chủ đề vai trò của người đàn ông và người phụ nữ tại xã hội ngày nay so sánh với xã hội trước đây, để cùng đưa ra những cái nhìn của quý vị về vấn đề này. cô Thu Nga, cô Phương Nam.
À, vâng, thật ra như là Khôi Nguyên nói thì đó là lý do mà chúng ta muốn bàn đến cái đề tài ngày hôm nay, để chúng ta có một cái nhìn khác, là không phải là phụ nữ vùng lên hay là bây giờ phụ nữ là người hướng dẫn và điều hành tất cả mọi chuyện đâu. Người phụ nữ chỉ có một cái là bây giờ chúng ta song song và bình đẳng để cùng đối diện với một vấn đề với nhau, chứ không phải là đổi ngược vị trí đâu nhé. Tức là bây giờ có thể nói là ngày hôm nay thì Khôi Nguyên sẽ là người đại diện cho phái nam, còn tôi sẽ đại diện cho phái nữ, là phái nữ riêng chúng tôi, riêng cá nhân của tôi, và có thể nói đại diện cho các phái nữ. Thì chúng tôi chưa hề bao giờ muốn là leader, chưa hề bao giờ chúng tôi muốn là cái người cầm quyền phải quyết định tất cả mọi chuyện trong gia đình như là quý vị nghĩ đâu. Mà thật sự chúng tôi chỉ muốn là không bị ăn hiếp, không bị ức hiếp như thời xưa thôi, chứ không hề muốn là người lãnh đạo trong gia đình. Thì chúng ta... trong cái buổi nói chuyện này thì quý vị ở bên ngoài cứ việc gọi vào khi quý vị có một cái ý kiến gì nhé. Thì nhưng mà trước khi quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ trình bày sơ sơ và phân tích để chúng ta nhìn rõ hơn. Thì chúng ta thấy là vì nói về đề tài này thì đêm hôm qua chúng tôi có đọc một vài cái research thì thấy cũng có một vài nhận xét cũng khá hay hay. Và thấy rõ ràng là cái người đàn ông thời xưa từ thuở khai thiên lập địa thì người đàn ông vẫn là cái người đi ra ngoài bươn trải, là người bảo vệ cho gia đình, là người đi săn bắn. Thời xưa người đàn ông đi săn bắn và đi chiến đấu bên ngoài để chống lại thú dữ, để bảo vệ cho cái người đàn bà và những đứa con nhỏ của mình. Người đàn ông phải đi kiếm ăn bên ngoài. Thành ra tự nhiên người đàn ông sẽ có một cái điều là mạnh mẽ, và tự nhiên cái mạnh mẽ đó nó tạo thành cái quyền lực. Và theo một cái nhận xét và quan sát nữa thì về phân tích về physics, về thể chất, thì một cái điều rất là lạ và hay nữa là người đàn ông theo cái sự quan sát và nhận xét thì chúng ta thấy là người đàn ông cái vỏ sọ đó dày hơn đàn bà. Thì có thể đó là lý do mà người đàn ông phải chống trả với bên ngoài, chống trả với thiên nhiên, chống trả với tất cả mọi cái sự bên ngoài. Rồi người đàn bà đó, như ngược lại người đàn bà, cái tế bào não lại có nhiều hơn đàn ông nhé. Người đàn bà cái số tế bào não lại có khoảng chừng 4 lần hơn cái người đàn ông. Thì chúng ta thấy là cái người đàn ông lại hay dùng cái não ở bên tay trái để giải quyết những nan đề. Và một đặc điểm là người đàn ông chỉ làm được một việc trong một lúc mà thôi. Có lẽ là ngoại trừ Khôi Nguyên thì là chắc là ba đầu sáu tay, chứ còn người đàn bà thì thường thường dùng cả hai bên não để giải quyết một nan đề, và thường thường người đàn bà lại có cái khả năng là làm được nhiều việc trong cùng một lúc. Chứ không có cần phải tôi phải làm xong việc này rồi mới tới việc khác, nhưng có thể một lúc làm được nhiều việc một lúc. Rồi đó là cái lý do mà chúng ta thấy là cái người đàn ông thời xưa, và từ cái đó nó dẫn tới là người đàn ông tự nhiên là tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tượng trưng cho sự quyền lực và bảo vệ, người đàn bà là phái yếu. Và cộng thêm một cái điều quan trọng nữa là chúng ta là người Việt Nam, là người Á Đông thì thường thường bị ảnh hưởng bởi tam tòng tứ đức, bởi chế độ phụ hệ. Thành ra là đó là lý do mà người đàn bà cái thời xưa thì hoàn toàn là nép bóng tùng quân, hoàn toàn là nghe mệnh lệnh ở trên truyền xuống và phải chấp hành nghiêm chỉnh và thường thường không được phản đối. Thì chúng ta tới thời bây giờ thì người đàn bà cũng được đi ra ngoài đời, cũng đi học, cũng đi làm như là người đàn ông, và người đàn bà cũng có mang lại income, tức là tiền bạc cho gia đình như người đàn ông. Bởi vì cái xã hội bây giờ thì thường thường một gia đình phải có hai người thì mới có thể mang lại một đời sống vật chất đầy đủ và dễ dàng, thoải mái cho gia đình. Và người đàn bà vì ra đường và làm những việc như vậy, thành ra tự nhiên cái sự phân công trong gia đình nó thay đổi. Ngày xưa là sự phân công là theo phân công theo phái tính, đàn ông phải làm những việc như thế này, đàn bà phải làm những việc như thế kia. Và khi mà người đàn ông sẽ nói là tôi làm việc của đàn ông thôi, không làm việc đàn bà, và ngược lại. Thành ra là bây giờ thì bây giờ nó có một cái sự tương đối là bình đẳng hơn, và hai người cùng chung sức để cộng hưởng, để giải quyết và làm cho cái gia đình của mình được phát triển. Thì bây giờ cái sự phân công bây giờ thường thường là phân công theo khả năng, chứ không phải là phân công theo phái tính nữa. Có những người, chẳng hạn như là có những người có cái khả năng trong một gia đình, thí dụ hai người cùng đi làm, nếu mà người đàn bà có khả năng kiếm tiền nhiều hơn người đàn ông thì nó sẽ phân công theo như vậy. Chẳng hạn như là tôi có một cặp người quen, thì hai người này mới có đứa con đầu lòng. Sau khi sanh con xong thì cái chị vợ đó thì đi làm trở lại, còn anh chồng thì lại nghỉ giống như là nghỉ đẻ ngày xưa vậy đó. Thì anh chồng lại nghỉ ở nhà để nuôi con. Là đó là lý do mà chúng ta đang nói là làm việc, cái sự phân công theo khả năng, là bởi vì cái công việc của chị người vợ này nó không có cái thời gian, nó không uyển chuyển, nó không flexible được. Cái người vợ này không thể nghỉ ở nhà mấy tháng liên tục, nhưng anh chồng lại có thể nghỉ, có thể xin phép để nghỉ trong nhà. Và người vợ, tình cờ trong trường hợp này thì người vợ lại làm nhiều tiền hơn người chồng. Thành ra đó là cái sự phân công sắp xếp theo khả năng và theo cái tình trạng thực tế của mỗi gia đình. Và họ phân phối như vậy. Thì coi như là anh chồng ở nhà để nuôi con trong vòng 6 tháng trước khi trở lại đi làm. Thì cái đó là cái điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây, là cái sự phân công của thời bây giờ là nó phân công theo khả năng.
Khi mà nhà sĩ Phương Nam trình bày những cái điều như lúc nãy, thì Khôi Nguyên có một số chia sẻ theo cá nhân của Khôi Nguyên cảm nghĩ rằng hồi xưa đó, bởi vì người đàn ông thường rằng là có cơ bắp mạnh hơn, nên là thường là những công việc nặng như là săn bắt hoặc là trồng trọt, đốn củi, nói chung là những công việc nặng thì thường là do người đàn ông làm. Còn người phụ nữ thì được một cái là rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận và chăm chút, rất là chu đáo, nên thường những công việc nhà là người phụ nữ thường là sẽ đảm nhận vị trí đó. Và trong những xã hội hồi xưa đó thì nhiều người phụ nữ không, đặc biệt là người phụ nữ Á Châu, rất là kiên nhẫn, rất là nhẫn nhịn để mà gia đình êm ấm. Nên vì thế người chồng thì có một số người thì rất là gọi rằng là gia trưởng, tánh rất là gia trưởng. Nên vì thế người phụ nữ thường phải im lặng. Nhưng mà khi qua đến xã hội phương Tây, đặc biệt xã hội Hoa Kỳ, khi mà vai trò của người phụ nữ được đề cao, người phụ nữ được ra ngoài tiếp xúc với xã hội và đi làm, và có một số trường hợp người phụ nữ đi làm nhiều hơn, nhiều tiền hơn người đàn ông, thì khi đó vấn đề sẽ nảy sinh. Bởi vì nhiều người đàn ông đã lập luận rằng hồi xưa ở Việt Nam, tại sao tôi nói một điều, bà không dám cãi một điều. Rồi bây giờ qua đây, bà ý bà kiếm nhiều tiền hơn tôi một chút, rồi bây giờ bà cãi tôi, để cho gia đình xào xáo. Vì cái điều đó bà coi thường tôi quá. Khôi Nguyên đã nghe rất là nhiều người những cái lời phàn nàn như vậy, và vì thế dẫn đến cái tình trạng gia đình không có được êm ấm. Thì theo như cô Phương Nam là một người phụ nữ, thì nghĩ rằng là vấn đề bây giờ ở đây, rằng là người phụ nữ về vấn đề income, tức là thu nhập, vì thu nhập cao hơn, người phụ nữ có quyền hoặc là có khả năng để mà có thể không nghe một số cái yêu cầu của người chồng, hoặc là có thể bắt người chồng làm một số yêu cầu theo ý mình. Cái điều đó có đúng không?
Điều này thì hoàn toàn không đúng. Tại vì nếu mà Khương Nguyên hỏi là bởi vì cái thu nhập cao hơn mà mình có quyền hơn ông chồng, thì điều này hoàn toàn không đúng. Cái sự mà chúng ta phải nhìn vào là cái vấn đề nó phải rõ ràng hơn, là nhiều khi ông chồng cũng bị một cái một hiện tượng tâm lý, tự nhiên cảm thấy là mình không có làm nhiều tiền thì tự nhiên có một cái cảm giác hơi tự ti, và tự nhiên có cảm giác là thí dụ như là bà vợ có thể nói một cái chuyện bình thường thôi mà ông chồng cũng có thể cảm thấy là nhạy cảm. Đó là một chuyện. Và ngược lại cái người đàn bà cũng thế, khi mà biết là mình ở cái vị trí là mình mang lại nhiều tiền hơn, thì cái đó nó cũng là một cái tình trạng nó cũng nhạy cảm đối với cái tâm lý của đàn ông. Thì thường thường nếu mà chúng ta nhìn vào vấn đề và biết là như vậy, thì thường thường chúng ta hai bên cũng phải nhìn rõ hơn. Một bên thì đừng cảm thấy nhạy cảm bởi vì tự ti, và một bên cũng đừng cảm thấy lấn lướt bởi vì cái sự tự tôn. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề rõ ràng như vậy, thì nó sẽ tránh được những cái nan đề. Thì chúng ta thấy là cái chuyện mà kinh tế đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều trong gia đình, mà nó ảnh hưởng một cách gián tiếp. Một đôi khi nó là một cái vũ khí mà trầm lặng,
vô hình.
Và nhiều khi mà người ta nếu mà không có để ý đến, thì vô tình chúng ta sẽ để cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy. Một bên thì mặc cảm tự ti và một bên thì lấn lối. Thì hai cái điều đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta bàn đến cái đề tài này, để cho cả hai bên cùng hiểu, chúng ta cùng hiểu rõ vấn đề hơn, để tránh những cái trường hợp mà nhạy cảm đó.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam. Và quý vị có thể gọi vào số 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình với Khôi Nguyên và nha sĩ Phương Nam. Và chủ đề ngày hôm nay là vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong xã hội ngày nay. Và trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, hello.
Alo.
Dạ vâng, xin mời.
Alo, dạ có phải là Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, mời chị Quảng Xuân. Dạ vâng, Khôi Nguyên và nha sĩ Phương Nam đang nghe đây thưa chị, xin mời chị.
Ô dạ, xin lỗi là mình nghe rất là nhỏ, giống như từ đâu vọng về vậy, nhỏ xíu à Khôi Nguyên ơi.
Dạ vâng, chị Quảng Xuân, hôm nay chị có cái nhìn như thế nào về chủ đề của ngày hôm nay? Là liên quan đến vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong xã hội ngày nay. Có đúng như những gì mà mọi người
trong
đánh giá không?
Trong xã hội hiện nay, mà nhất là mình đã sống ở xứ người, cái vấn đề mà đổi ngôi thì nó cũng rất là rõ ràng. Dĩ nhiên là mình không có thể phủ nhận thực tế là có những người phụ nữ rất là giỏi, phải nói là superwoman, là vừa là nội tướng mà vừa đi ở ngoài đi kiếm tiền mà thu nhập rất là tốt, có khi còn cao hơn rất nhiều với so với người ông chồng. Rồi đó chưa kể là nhiều phụ nữ học vị lại cao hơn nữa. Ở đây Quảng Xuân muốn đề cập cái vấn đề là bất cứ thời nào cũng vậy, bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, cái câu mà tương chính như tân ấy, nó bao giờ nó không có lỗi thời, và người phụ nữ và người chồng, cả vợ cả chồng đều phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả khi ông chồng đi làm nhiều tiền rồi về quăng cục tiền đó cho vợ, cũng không tỏ thái độ gia trưởng cũng không nên. Mà người vợ á, nhưng mà trường hợp này nó nhạy cảm, tại vì thường á, theo cái nhìn của người Á Đông mình, nhất là người Việt Nam á, thì cái người đàn ông thường là cái người đi ra ngoài kiếm tiền, làm chuyện đại sự đó, làm chuyện lớn, chứ không phải làm lớn chuyện đâu nha mọi người. Rồi thì cái người phụ nữ á, thì ở nhà là đôi khi thì bếp núc là ở trong bốn bức tường. Dưới cái nhìn của người đàn ông mình đã thấy quen rồi. Người bây giờ thì nó thay đổi rất nhiều, ngay cả Việt Nam bây giờ cũng vậy. Đôi khi đồng vợ đồng chồng cùng đi làm. Nhưng cái mà Quảng Xuân thấy cái chung mà nó xảy ra trong nhiều gia đình, nó là tại sao người phụ nữ đầu tiên mới lấy nhau về cũng học vị cao đó, cũng có thành đạt đó, thì anh em vẫn thưa gửi, vẫn rất là tôn trọng chồng mình. Nhưng mà và một thời gian sau này lại có những cái giọng lên giọng, hoặc là vô tình làm cái chuyện gì mà người đàn ông cảm thấy nhạy cảm và cảm thấy tủi thân. Giống như là mình không phải là cái người, cái thu nhập của mình kém hơn và mình ở dưới cơ cái người vợ. Cái này đôi khi do cái áp lực trong gia đình và cái công việc, cũng như cái người phụ nữ nó còn có cái tâm sinh lý nữa. Cái có con nè, sanh con đẻ cái nè, rồi đến tuổi là menopause nè. Nó xảy ra nhiều vấn đề trong một cái quãng đời của người phụ nữ. Đôi khi người phụ nữ không muốn đâu, không muốn gắt gỏng hay không muốn lên giọng hay là cái gì đó với người đàn ông đâu. Nhưng có nhiều bà, nhiều cô không tránh khỏi cái chuyện đó, thì cũng phải xem lại cái ngày hôm đó vợ mình mệt như thế nào, hay là vợ mình đã đi làm vất vả như thế nào. Nhưng mà nếu cái chuyện đã xảy ra thường xuyên, nó trở thành một cái bản chất rồi đó, thì thiếu sự tôn trọng đó, thì dĩ nhiên là hạnh phúc gia đình sẽ rào sáo và nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Do đó Quảng Phương chỉ muốn tóm gọn là một điều, làm gì làm, kiếm tiền rất nhiều, thu nhập tốt, địa vị học thức cao, vẫn cần phải có sự tôn trọng người chồng của mình, cũng như người chồng cũng vậy. Nếu mà hai bên cùng có sự tôn trọng lẫn nhau, tương chính như nhau và khéo léo một chút trong vấn đề thu xếp chuyện nhà, trong vấn đề đối xử với nhau, thì bạn suy nghĩ là sẽ tránh được những cái gieo một cái tư tưởng tự ti mặc cảm cho người đàn ông.
Vâng, cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Cái điều này rất là đúng, mà một đôi khi chúng ta không để ý đến, thành ra nó dẫn tới cái tình trạng mà làm cho cắn đắng trong nhà. Chúng ta thấy một cái điều mà muốn nhấn mạnh ở đây nữa là cái thời gian trong một ngày của chúng ta có giới hạn. Chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi, và cái năng lực của chúng ta cũng có giới hạn. Mà một người đàn bà, ví dụ khi đi ra đường mà làm việc mà lại thành công, thì nó có rất nhiều áp lực trong cuộc sống, thì dĩ nhiên là cái thời gian nó bị chia sẻ đi, cái năng lực nó bị chia sẻ đi. Thì trong cái 24 tiếng còn lại trong một ngày đó, 24 tiếng đó, thì đã bị mất bao nhiêu đó tiếng để mà mình dành cho cái công việc đi làm, và cái năng lực cũng mất đi. Thành ra nếu mà người chồng hiểu điều đó để mà chia sẻ và giúp đỡ với người vợ thì cái trong gia đình sẽ không có vấn đề. Nhưng mà nhiều khi người chồng lại nghĩ trong một cái sự mong đợi cũ là người đàn bà phải về nhà, là phải cơm nước, dọn dẹp nhà cửa các thứ, thì đâm ra đó là cái người đàn bà bị quá nhiều áp lực trên đôi vai. Thành ra đến một lúc mà nó quá mỏi mệt, nó quá oải, thành ra là nó sẽ sinh ra những cái sự không có vui ở trong nhà. Thì dĩ nhiên là một người mà bị làm nhiều quá, tại vì chính mắt chúng tôi cũng có nhìn thấy trong một số gia đình của một số người bạn, thì cái người đàn bà đó, vì là phải nói thật là cái thời đại mà những người mà thuộc cái loại khoảng chừng tuổi từ 40 cho đến 60, 70 đó, thì chúng tôi phải nói đó là nạn nhân của thời cuộc, nạn nhân của tất cả mọi thứ, tức là vẫn bị ảnh hưởng của tam tòng tứ đức mà vẫn phải qua bên này bươn chải với đời sống kinh tế. Thành ra những người đàn bà đó là chịu đủ mọi thứ. Giờ tôi nhìn thấy những người bạn là đi làm về xong mà vừa mới ra khỏi sở xong là đau tắt mặt tối, vội vàng trong đầu nghĩ ngay đến chuyện phải ghé chợ mua cái gì về nhà, và về đến nhà là quăng hết tất cả mọi thứ, đi vào nấu cơm, đi vào rửa chén, làm tất cả mọi việc như một người đàn bà đã được huấn luyện thời xưa. Trong khi ông chồng thì lại không có cái sự mà thông cảm đó. Thành ra là đâm ra là nhìn vào thì thấy rất là tội nghiệp cho những người đàn bà như vậy.
Ở đây thì Khôi Nguyên chỉ đồng ý 50%. Không phải Khôi Nguyên là đàn ông mà Khôi Nguyên bảo vệ cho những người đàn ông. Nhưng trước hết thì cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình. Và Khôi Nguyên rất là tâm đắc với cái chữ là tôn trọng mà chị Quảng Xuân thường dùng. Bởi vì ở đây đó, thực sự cái chữ tôn trọng không những cho người đàn ông mà cho người đàn bà. Cả đôi bên nếu mà có sự tôn trọng lẫn nhau thì gia đình nó sẽ êm ấm mà thôi. Bởi vì điển hình như Khôi Nguyên đây không phải là vì một Khôi Nguyên là người đàn ông mà bảo vệ cho những cái quan điểm của người đàn ông. Bởi vì ở bên Mỹ này đó thì thật sự nói đàn ông đàn bà thì chưa chắc rằng là người nào giỏi hơn người nào, không binh ai hết. Nhưng ở bên này cũng có những người đàn ông rất là giỏi về vấn đề chăm sóc gia đình, đi chợ hoặc là cũng nấu ăn khi mà vợ đi làm. Nhưng có một số người phụ nữ thật sự khi mà nhiều khi về vấn đề giai cấp, về vấn đề học lực cũng như về vấn đề thu nhập, thì nhiều khi họ về tới nhà thì có những cái lúc cái giọng nói lớn tiếng hơn một chút, nhưng mà họ vô tình họ không hiểu được rằng người đàn ông cũng rất là nhạy cảm với những cái lúc mà nghe lớn tiếng như vậy, thì khi đó những cái dồn nén hoặc là những cái khó chịu bên ngoài xã hội cũng như trong gia đình sẽ rất là dễ dàng bộc phát. Mà hơn nữa thì những người phụ nữ lại có một cái đặc điểm mà không biết cô Phương Nam có đồng ý hay không. Đó là thường tâm sự với nhau về gia đình của mình. Mà đặc biệt một điều đó, thấy là tâm sự ít khi nào nói tốt cho người đàn ông lắm. Mặc dù trong lòng mình rất là thương người chồng, nhưng mà khi mà ngồi lại với nhau thì thế nào cũng có một số điểm xấu của người chồng đem ra nói. Và khi đó so qua sánh lại, về nhà lại cảm thấy bực dọc hoặc là cảm thấy thất vọng với người đàn ông của mình. Nên vì thế, gia đình ngày càng xào xáo hơn nữa. Có đúng không cô Phương Nam?
Rất là đúng. Cái đó cũng xảy ra trong rất nhiều gia đình. Thành ra là chúng ta, hôm nay chúng ta nói lên những cái điều không đúng đó để cho chúng ta cùng nhìn vào, để nhìn lại chính mình xem coi là mình có lỡ mà thuộc về một trong những cái trường hợp không đúng đó hay không, để chúng ta có một cái nhìn khách quan hơn. Thì về thật sự nếu mà chúng ta không có nhìn đó thì chúng ta không bao giờ thấy đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với Khôi Nguyên và ca nha sĩ Phương Nam ạ.
Dạ. À, xin chào anh chị ở trên đài, tôi tên là Tánh ạ.
Dạ vâng, trước khi cô Tánh tiếp tục câu chuyện thì cô có thể tắt hẳn radio đi ạ, bởi vì chúng tôi mới nghe bên này nghe vang lắm thưa cô.
Dạ, có nghe được không ạ?
Dạ vâng, được rồi, mời cô.
Dạ, tôi cũng mới vừa nghe cái chương trình này thì cũng xin chia sẻ một tí xíu, đóng góp một tí xíu mà cũng đó là chính cái gia đình của mình thôi. Dạ, tôi cũng đồng ý là trong gia đình hay ngoài xã hội, người đàn ông hay người đàn bà gì cũng phải được tôn trọng hết. Bất cứ mình làm việc hay ở trong gia đình cũng vậy. Mà tôi muốn thêm vào một cái ý kiến là cái sự tôn trọng và cái sự mà chia sẻ công việc đó, mình phải có một cái ý thức trong đó nữa, là mình phải hết sức chân thành cảm ơn cái người này hoặc cái người kia làm cho mình hoặc mình làm cho người khác. Thì cái đó là mỗi người phải ý thức được cái điều mình phải hết sức chân thành, không phải là vì một cái việc nhỏ, chẳng hạn như người chồng ở nhà nấu cơm, mình cứ thường xuyên như vậy. Như hồi nãy anh cũng có chia sẻ là có nhiều người đàn ông rất là giỏi, bây giờ họ ở nhà họ làm hết được mọi việc trong gia đình để phụ giúp cho vợ, cho con. Cái điều đó, nơi cái người phụ nữ giống như bây giờ mình nói trong gia đình của tôi đi, thì tôi cũng phải hết sức là chân thành cảm ơn cái người chồng của tôi đã nấu cho tôi được một bữa ăn. Khi tôi đi làm về tối tôi không thể làm được, mà tôi cũng đồng thời cũng phải dạy cho con của tôi, nó cũng phải biết chân thành cảm ơn cái người cha đã chăm sóc cho con một cái bữa ăn. Thì để khi cháu nó lớn lên rồi đó, nó sẽ ý thức được cái điều đó. Và giống như trong một cái gia đình, nếu mà mình có cái sự hổ tương, thương yêu nhau để mình làm bất cứ một cái công việc nhỏ hoặc công việc lớn, nhưng mà nếu mà mình ý thức là tôi làm cái công việc đó vì tôi muốn cho con tôi sau này nó lớn lên, nó sẽ thành là một cái con người tốt, rồi nó sẽ bắt chước những cái gì tốt của cha mẹ nó, thì cái đó tôi nghĩ nó rất là quan trọng. Giống như ra ngoài đời làm việc, một cái công việc rất là nhỏ mà họ giúp mình, cho mình một ly nước, hoặc là họ xếp giùm mình một cái tờ giấy trên cái bàn viết của mình, cái đó mình cũng phải hết sức chân thành cảm ơn. Thì trong cái công việc làm của mình, tôi nghĩ là nó sẽ tốt đẹp, và nó cái mối quan hệ ở ngoài xã hội, người đàn ông hay người đàn bà, nó cũng sẽ tốt đẹp hơn. Tại vì mình biết rằng đó là hổ tương lẫn nhau, nó có cái sự tôn trọng, chứ không vì là ở ngoài mình làm rất là tốt, hoặc là mình đối xử với mọi người rất là tốt, nhưng mà ngay cái người vợ mình ở nhà làm cho mình cái công việc đó nó quá thường xuyên đi, rồi mình lại coi cái đó là cái bổn phận của cái người vợ mình hoặc cái người chồng mình phải làm cái điều đó, mà mình quên đi một cái lời cảm ơn, mình quên đi một cái lời nói chân thành.
Vâng. Vâng.
Thì cái điều đó rất là dễ xảy ra trong gia đình, mà tôi cố gắng để giúp cho cái gia đình mình có mỗi ngày nó mỗi một tiếng hơn, hay là con mình nó nhìn thấy cha mẹ như vậy để sau này nó sẽ học hỏi được. Dạ, tôi xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị Hạnh và Hưng rất là nhiều, là tại vì cái điều này là điều rất là quan trọng, là khi chúng ta được cái sự giúp đỡ của người đàn ông để làm những cái việc mà chúng ta không làm được, thì chúng ta phải nói lời chân thành cảm ơn. Không phải là nói không thôi, mà cái sự biểu hiện bằng cái tình cảm hoặc là bằng bất cứ cái gì đó để cho cái người kia họ có thể biết và hiểu rằng mình chân thành cảm kích cái điều đó, thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Thay vì là mình gọi là để cho cái chuyện nó ra và mình gọi là gì nhỉ, take it for granted, nói là gì?
Gọi là lợi dụng,
lợi dụng thời cơ để cứ thế mà hưởng lợi, thì cái điều đó là hoàn toàn không nên. Thì cái một cái hành động chân thành và một lời cảm ơn chân thành, nó sẽ xoa dịu tất cả. Và đúng như là chị nói, là phải chân thành cảm ơn, và phải coi như đó là cái sự bổ túc song song, giúp đỡ lẫn nhau, để cho cái guồng máy gia đình nó có thể chạy một cách êm ả, chứ không có phải là để cho một người làm những việc mà mình đi về mình lợi dụng tình thế, mình để cho cái chuyện nó xảy ra coi như là đương nhiên, và từ từ nó lấn từ từ, và coi như chuyện nó là chuyện đương nhiên phải xảy ra, và mình không có hề cảm kích điều đó tí nào cả. Thành ra cái điều chị nói ở đây rất là quan trọng, là phải có sự chân thành cảm ơn thì mọi sự nó sẽ đều êm đẹp hết. Và cái người đàn ông có phải giúp đỡ người đàn bà bất cứ một việc gì trong nhà, họ cũng làm một cách hoan hỷ. Thành ra cái điều đó rất quan trọng.
Nhưng mà không biết chị Hạnh hoặc là cô Phương Nam cũng như tất cả quý thính giả có cái cách nào để mà từ cả hai phía, người đàn ông lẫn người phụ nữ, đều không cảm thấy rằng là mình cảm thấy mình bị thiệt thòi so với đối phương. Thí dụ, nhiều khi người phụ nữ lớn tiếng một chút thì người đàn ông cũng không lấy làm khó chịu, hoặc là nhiều khi người đàn ông vô tâm một chút hoặc là hơi gọi là lấn át mình một chút thì mình cũng vui vẻ, để cho gia đình nó có không khí êm ấm không cô Phương Nam? Trước khi trả lời câu hỏi này thì chắc là cũng tôi mời một quý vị tiếp theo để có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về vai trò người đàn ông và phụ nữ trong xã hội ngày nay ạ. Xin mời. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin mời anh.
Tôi là John rồi đó.
Dạ vâng, chào anh John.
Tôi vừa nghe cái cuộc thảo luận đó rất là hay. Nhưng mà trong đó tôi có thấy một chi tiết mà ít khi được đề cập tới. Đó là tình yêu. Có đúng không ạ?
Dạ vâng. Vâng, mời anh John tiếp tục thưa anh.
Tình yêu nó phải là căn bản của cuộc sống hôn nhân. Yêu là tha thứ. Yêu là hy sinh. Cho nên những chuyện lặt vặt giữa vợ chồng, nếu mình yêu người kia thì tất nhiên là mình làm một cách vui vẻ. Và cái tình yêu nó sẽ duy trì bền vững cái hôn nhân trong gia đình. Hy sinh cho con cái, hy sinh cho vợ, hy sinh cho chồng thì đó là căn bản. Tôi xin hết.
Vâng, cái điều mà anh cho nói, cái chuyện tình yêu là cái chuyện căn bản phải có trong một liên hệ vợ chồng. Chuyện đó đương nhiên phải có. Nhưng mà cái tình yêu này nó phải có hai chiều, tức là cả hai bên cùng yêu nhau. Thì tất nhiên là một người sẽ cho, một người nhận, và một người cho, một người nhận. Thì hai bên nó đều có một cái sự hỗ tương song song qua lại với nhau, chứ không phải là one way. Tại vì một khi trong cái tình yêu mà nếu một người yêu người kia hơn, thì tự nhiên người này hy sinh hơn là người kia. Thành ra đúng, anh cho nói rất là đúng, là phải có tình yêu, đó là cái căn bản. Thì và tình yêu hai chiều. Hồi nãy thì Khôi Nguyên có nói là làm sao để mà tránh những điều đó. Thì cái này nó sẽ liên quan đến, thứ nhất là cái tình yêu giống như là anh John nói. Và mình đã yêu thương một người thì mình sẵn sàng hy sinh, và mình không có, mình sẽ không có yêu chính mình. Tức là mình sẽ không có tự ái nhiều. Đó là cái điều quan trọng. Thứ hai là chúng ta phải biết kiểm soát cái cơn nóng giận của chúng ta. Mà có lẽ là đó là một đề tài rất là căn bản, chúng ta cũng có nói rồi, nhưng mà một ngày nữa có lẽ thì chúng ta sẽ phân tích lại về cái kiểm soát cái sự giận dữ. Thì cái đó nó là mấu chốt của tất cả cái chiến tranh nội chiến ở trong nhà, là trong cái sự giận dữ. Thì cái một cái mẹo vặt nhỏ thôi, là khi chúng ta giận dữ chúng ta đừng có đối chất ngay lúc đó, chúng ta hãy delay, tức là hãy trì hoãn nó lại. Thì một khi là một đôi lúc mà chỉ có vài phút sau thôi, thì cái cơn giận dữ đó nó đã dẹp xuống, và chúng ta sẽ không có nói những lời không nên nói. Thì cái đó là cái câu hỏi của Khôi Nguyên. Thì chúng ta thấy một cái điều cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề này mà chúng ta phải tránh. Không biết có một vị nào đó đang gọi
dạ
không?
Vâng, cảm ơn anh John đã gọi vào, và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp để chia sẻ kinh nghiệm của quý vị cũng như câu chuyện của quý vị về chủ đề ngày hôm nay trong chương trình Tình yêu và Gia đình ạ. Xin mời.
Hello, dạ chào Tinh Hùng, chào cô Phương Nam, dạ chào anh Đăng Khoa phải không
dạ,
ạ?
Dạ Khôi Nguyên ạ, à. Chào anh Hùng.
Thôi dạ Khôi Nguyên, thôi dạ theo cháu thì khi hai người đã lập gia đình với nhau đó, thì cháu nghĩ nếu mà mình nói mà hai người yêu nhau từ đây cho tới tuổi bạc đầu á, thì con nghĩ cái đó là chỉ là một cái lời nói suông thôi, để mà tô thắm cho cái cuộc sống thôi. Chứ thật sự khi hai người lấy nhau rồi á, thì tình yêu nó sẽ bị nhạt nhòa đi theo năm tháng, bởi vì sóng gió của cuộc đời sẽ đánh xô đẩy từng người một và mỗi người sẽ nghiêng về một bên nào đó. Nhưng cái điều quan trọng khi lấy nhau rồi thì giữ được nhau, thương yêu nhau là nhờ cái tình nghĩa. Bởi vì khi mình nhớ lại cái nghĩa mà cái người đối diện của mình đã làm cho mình thì mình sẽ quên đi những cái khó chịu của hiện tại mà mình sẽ bỏ qua, bởi vì mình nhớ được những cái quá khứ mà người ta đã làm tốt cho mình. Thì đó là cái cách mà hai người biết nhường nhịn lẫn nhau khi nhìn về cái nghĩa họ đã làm cho nhau. Còn nếu mà ai mà nói rằng yêu nhau suốt cuộc đời vì tình yêu, bởi vì như hồi nãy cô nói yêu nhau là phải có hai chiều, người này yêu và người kia phải yêu thì tình yêu nó mới bền vững. Nếu giả sử một người mà cứ giận người kia thì hỏi cái người kia có yêu mãi cái người này được hay không, chỉ có đánh tạo phá mới yêu một chiều với con người mà thôi. Đó là sao phải có ý kiến vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ ý kiến của anh, nhưng mà Khôi Nguyên cũng bổ sung thêm một ý kiến của anh Hùng, đó là cái nghĩa còn có một cái phần nữa, đó là trách nhiệm. Nếu mà chúng ta có con cái thì cũng nên vì con cái mà nhường nhịn lẫn nhau. Đúng không anh Hùng với cô Phương Nam?
Dạ, đúng rồi đó, dạ.
Cái đó là hoàn toàn đúng, là tại vì chúng ta cần có căn bản nhé, là tình yêu. Xong rồi anh Hùng nói là chúng ta phải có tình nghĩa, và chúng ta Khôi Nguyên nói chúng ta phải có trách nhiệm. Thì tất cả ba cái này đó là ba cái yếu tố căn bản để tạo dựng một cái gia đình của vợ chồng, không phải là của hai người trai và gái. Tại vì giữa tình yêu trai gái giữa hai người thì chỉ có tình yêu là đủ, nhưng mà cái liên hệ vợ chồng giữa vợ chồng trong gia đình thì phải có tình yêu, tình nghĩa và trách nhiệm.
Dạ vâng,
điều đó rất là đúng.
Cảm ơn nha sĩ Phương Nam cũng như cảm ơn anh Hùng đã gọi vào, và chúng tôi xin kính mời một quý vị tiếp theo tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời cô, chúng tôi đã nghe rồi thưa cô.
Hello.
Dạ vâng.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời cô. Nhưng trước hết thì cô ơi, chúng tôi nghe vang lắm ạ.
Chương trình này thì tôi cũng xin là nói như thế này. Theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì tôi lập gia đình được 42 năm thì nhà tôi mất. Nhưng mà quý vị cũng phải biết rằng cái gì mà mình không cho nó ăn thì nó sẽ chết. Ở trong cái tình yêu cũng vậy. Trước khi tôi kinh nghiệm bây, tại vì lúc tôi lập gia đình còn quá nhỏ nên thì không có kinh nghiệm. Nhưng bây giờ thì kinh nghiệm là như thế này. Khi mình yêu nhau á, thì mình nói cho nhau biết là khi mà em làm anh giận á, thì anh muốn em phải làm như thế nào. Hoặc là khi em giận á, thì anh muốn em phải làm như thế nào để cho chúng mình vui cười với nhau. Đó là khi mà mình giận hờn. Nhưng mà trong hàng ngày, cái đối xử hàng ngày á, thì tôi nghĩ không có một cái người đàn ông nào mà không thích vợ mình xin lỗi. Mình xin lỗi có nhiều cách lắm, đâu có cần phải nói em xin lỗi, anh không cần đấy. Hoặc là cảm ơn vì tôi lập gia đình với thầy giáo, nên chi hồi tôi mới đi học thì tôi nghe ảnh giảng á, là tôi muốn trên môi quý vị á, là luôn luôn có chữ cảm ơn và xin lỗi. Thành ra khi tôi về lập gia đình với anh á, thì lúc nào anh cũng cảm ơn và xin lỗi ấy. Thì thấy cái điều đó nó rất là dễ thương. Nó rất là dễ thương. Mà không phải mình làm một cách khách sáo, mà mình làm với hết sức chân thành. Chẳng hạn như ngồi ăn cơm với nhau mà anh đưa cái chén không cho mình bới cho anh chén cơm, ôi cảm ơn, thì mình thấy nó cũng dễ thương. Hoặc là mình làm cái gì đó mà anh ấy nhìn mình mà biết mình không hài lòng, thôi xin lỗi. Mình cũng vậy.
Vâng.
Mình cũng vậy, mình biết mình nói lỡ lời cái gì, cái mình em nói đùa mà, trời xin lỗi.
Vâng.
Thì mình nghĩ không có một người đàn ông nào hoặc là một người vợ nào mà còn giận nữa hết. Thành ra ở trong gia đình nên có những cái cử chỉ cảm ơn và xin lỗi và tri ân nhau, trương kính như tăng, chứ không phải nói rằng là yêu nhau rồi mỗi ngày một nhạt nhòa. Điều đó đúng nhưng mà không đúng hẳn. Cũng như mình nói nước mắm xưa rồi, nhưng mà có lúc nào mình ăn mà không có chén nước mắm đâu. Thành ra nên cố vuông sới đi. Dạ, đó là cái kinh nghiệm của tôi. Kinh nghiệm của tôi. Và mình nên giữ một cách tương kính, chứ đừng có tra đạp trên cái hôn nhân của mình. Thì tôi chắc chắn là hạnh phúc của mình sẽ vui.
Vâng, thì cảm ơn bà rất nhiều về cái chia sẻ này. Thì dĩ nhiên là chúng ta Nếu mà có áp dụng những cái mỹ tục mà chúng tôi có nói đến một lần hồi trước là cái lời cảm ơn và lời xin lỗi của người Tây Phương, thì đó là một cái mỹ tục chúng ta nên có để chúng ta có thể diễn tả được cái tâm tình của mình đối với người đối diện. Thì bây giờ trở lại cái đề tài ngày hôm nay là vai trò người đàn ông và người đàn bà ở xã hội bây giờ, thì có một cái điều mà chúng ta nghĩ là nên tránh, đó là cái người đàn ông đó nhiều khi giúp đỡ người đàn bà, và nhiều khi người đàn bà đi ra ngoài và đóng vai trò kinh tế mạnh hơn, thì người đàn ông giúp đỡ người đàn bà thì có là điều rất là tốt, và người đàn bà phải cảm kích và chân thành giống như là hồi nãy chúng ta đã bàn đến. Nhưng có điều rất là nên tránh mà chúng ta thường hay vấp phải, đó là người đàn ông vì cái tình trạng như thế một đôi khi đã trở thành thu rút vào trong một cái vỏ ốc.
Dạ đó. Vâng, đúng như vậy.
Và không có một quyết định gì trong nhà hết, thì điều này chúng ta nên tránh vô cùng.
Dạ vâng, vâng. Nhưng trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo tham gia chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Chào anh, chào cô. Với em thấy như vậy, nãy giờ mấy bác lớn nói chuyện rất là hay, em cũng học hỏi được nhiều. Nhưng mà có một cái phần này nữa, giống như đàn bà hay đàn ông gì cũng vậy, thể mà mình có gia đình, mình lập gia đình thì mình phải coi cái gia đình của mình là trước hết, rồi mới tới coi tới gia đình cũ của mình ngày xưa là cha mẹ, anh em đó, vợ hay chồng thì cũng phải như vậy, chứ đừng có mà thể mà bên vợ tới thì chồng không được vui, mà bên chồng tới thì vợ mới được vui. Thành ra nó rất là cắn rắn những cái chuyện đó, chứ không phải là do về kinh tế hay là không kinh tế đâu, do cái cách mình đối xử với nhau nữa. Thành ra khi mà thí dụ như em, khi mà bên em tới bên chồng em rất là chồng em rất là đối đãi tử tế, em tự nhiên em tự hào, cái tự nhiên em cảm thấy em thương ổng nhiều hơn nữa, mà bên ổng tới cũng vậy, em cũng phải đối xử tốt với người ta, thì cái đó mới là cái hạnh phúc đó, chứ không phải là do tiền, do bạc hay là do cái sự mà quyền lực hay gì.
Dạ.
Đó em xin bổ sung thêm.
Ở đây cái ý của chị có phải là cái sự tôn trọng đôi bên không chị? Chúng tôi bị vang lắm à. Tức là ở đây cô Nguyên nghĩ rằng là chị đang nhắc đến cái chữ tôn trọng, không những tôn trọng cho đối phương mà tôn trọng cho những người xung quanh của đối phương nữa, chứ không nên rằng là chúng ta cứ chỉ trích qua này nọ, đúng không cô Phương Nam?
Vâng, thì cái đó là một trong những cái phương cách để mà cho cái đời sống gia đình được hạnh phúc và êm ả. Nhưng mà chúng ta trở lại đề tài hôm nay là vai trò người đàn ông và người đàn bà trong xã hội thời bây giờ. Chúng ta thấy hồi nãy chúng ta đang nói cái ý là người đàn ông một đôi lúc không nên bị một cái tình trạng là tự nhiên trở thành thụ động và rút lui vào trong một cái vỏ giò và không có nắm một cái quyền quyết định gì nữa trong gia đình, và nghĩ rằng là ô bà vợ tôi giỏi quá rồi, bà vợ tôi có thể hành xử tất cả mọi chuyện, thì bây giờ tôi giao cho bà luôn, bà làm leader trong nhà, bà là bà nữ hoàng trong gia đình, nhà này được run bởi, được điều khiển bởi chế độ mẫu hệ chứ không còn chế độ phụ hệ như ngày xưa nữa, thì bây giờ tôi cứ ngồi yên cho tôi khỏe.
Nhưng mà chưa chắc người đàn ông thật sự muốn như vậy, nhiều khi họ có ý kiến nhưng mà người phụ nữ lại không cho ý kiến
đó,
thì sao?
Là lý do mà chúng ta cùng nên nói ở đây, để cho người đàn ông đừng nên rút lui vào trong bóng tối, để cho người đàn bà phải nắm giữ tất cả mọi quyền quyết định mà phải bươn trải tất cả mọi chuyện cho bên ngoài. Người đàn bà thật sự cũng không có muốn làm điều đó, nhưng mà người đàn ông đừng nên rút lui vào bóng tối, và người đàn bà cũng đừng vì thế mà tự nhiên phải nắm quyền bươn trải và quyết định không hỏi tới ý kiến của ông chồng luôn.
Dạ vâng, vâng. Cảm ơn nha sĩ Phương Nam, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Thứ Hải ạ.
Dạ vâng, chào chú Thứ Hải.
Tôi nãy giờ được nghe có hai cái vấn đề. Thứ nhất là người phụ nữ và người nam về xã hội và gia đình. Thì tôi nghe nãy giờ là gia đình và chỉ ở Mỹ, còn xã hội thì chưa nghe nhiều. Cái thứ hai là bên Việt Nam nữa. Bây giờ ở Mỹ xong, bây giờ tôi xin đề nghị bên Việt Nam, thì ở xã hội của Việt Nam thì bây giờ những người phụ nữ đã ra tranh đấu rồi, rất hay và rất nhiều. Như
thưa chú Thứ Hải, xin
chị Tạ Văn Tần vân vân, đó là những cái người đáng cho chúng ta là
dạ.
Thư chúng ta kính phục, và chúng tôi đã email về để cổ động cho quý cô quý bà trong nước hãy đứng lên để xin
Dạ vâng, cảm ơn chú Tứ Hải. Nhưng thưa chú, ở đây hình như chú đi hơi xa cái đề tài của ngày hôm nay. Đó là chúng ta nghĩ gì về vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong xã hội ngày nay tại Hoa Kỳ, và về vấn đề đấu tranh hoặc là về vai trò của người phụ nữ trong cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì chắc là phải đợi trong một cái chủ đề khác rồi. Và trở lại với nha sĩ Phương Nam như lúc nãy đó, thì Phương Nam, cô Phương Nam có nói rằng là người đàn ông bây giờ đừng nên tự thu mình vào trong một cái vỏ ốc để giao hết mọi sự cho một người phụ nữ. Bởi vì như vậy thì vô tình khiến cho người phụ nữ gánh nặng, áp lực nhiều hơn, và vì thế rất là dễ để cho người phụ nữ cảm thấy rằng là nhiều khi bất lực hoặc là cảm thấy không hài lòng với tình trạng hiện tại. Nhưng mà thưa cô Phương Nam rằng là có nhiều quý ông cũng có ý kiến, chứ không phải không có ý kiến, nhưng mà cứ nhiều lần như vậy cứ bị bác bỏ hoài. Nên là nhiều khi quý ông nói ok, thôi bà muốn thì bà tự bà làm đi, không vâng. cần để ý nữa.
Vâng. Đó. Thì cái điều này chúng ta nên tránh. Chúng ta nên tránh hoàn toàn, tại vì hai người là phải song song cùng giúp đỡ, hỗ tương với lẫn nhau. Đó, chúng ta phải dùng một cái chữ là chúng ta phải có một cái chế độ gọi là chế độ lưỡng quyền, chứ không phải là độc quyền. Đó, để cho hai cái đầu cùng bàn bạc và cùng quyết định mọi chuyện và cùng có ý kiến, chứ không để cho một người quyết định mà thôi. Tại vì dĩ nhiên là hai vẫn hơn một. Và tự nhiên nếu mà người đàn ông mà không còn quyết định nữa thì tự nhiên nó mất cái hùng tính đi. Mất cái hùng tính đi, và tự nhiên nó dẫn tới tình trạng là bà vợ bớt đi cái sự kính phục, và tự nhiên cái bà vợ trở thành một cái bà chàng hồi nào không biết, tự nhiên là lấn lướt và quyết định tất cả mọi chuyện. Và chúng tôi vẫn thường nói cái tình trạng mà để xảy ra như vậy, đó là cái luật của sự mạnh được yếu thua. Có nghĩa là một người mạnh cái tự nhiên người kia thua, là đừng nên để xảy ra trong gia đình. Mà chúng ta hãy nghĩ là đây là một sự song song giúp đỡ, hỗ tương lẫn nhau để cho cái mái gia đình nó có thể được tiến triển một cách tốt đẹp, chứ không phải là một người phải thắng người kia để mà lấn người kia. Thành ra có cái sự mà chúng ta nãy giờ vẫn nói là sự phân công theo khả năng và sự chân thành cảm ơn nếu người kia không làm được việc này.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam. Và nếu quý vị có những đóng góp, ý kiến cho chương trình ngày hôm nay liên quan đến vai trò của người đàn ông và người phụ nữ thì quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang theo dõi chương trình nè. Hello.
À, xin chào hai vị trên đài. Thì tôi thì nghe cái chị gì mới nói thì coi như là nếu mà bên chồng người ta chặn bên bên vợ thì bên vợ mới phải tính chặn bên chồng. Cái đó đều là đúng, nhưng mà nhiều gia đình kia cũng lụ đạn lắm. Đó là coi như là cũng không có chặn mình sao mình chồng lại ta. Đó.
Vâng, thì chúng ta nên tránh cái trường hợp đó. Chúng ta nên tránh cái trường hợp để mà xảy ra một cái cuộc gọi là ăn thua đủ để tranh giành quyền lực ở đây.
Thì thưa chú, thì thật sự rằng là bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con người có người này người khác, thì chúng ta cũng không thể nào gọi rằng là mong mọi người hoàn hảo. Nhưng ở đây chú nhắc đến một cái vấn đề mà Khôi Nguyên thấy xảy ra rất là nhiều đối với các gia đình tại Hoa Kỳ này. Đó là nhiều khi có những chuyện trong nội bộ gia đình thì người này hoặc người nam hoặc người nữ đem về kể lại cho bên gia đình mình. Và từ đó thì nhiều khi bàn qua bàn lại như thế nào chỉ thấy dầu đổ vô lửa chứ không có nước đổ vô lửa. Thì không biết cô Phương Nam có gặp cái tình huống này chưa?
Cái trường hợp này nó xảy ra rất là thông thường trong đời sống. Là tại vì mỗi người lại có ý kiến thêm, rồi nhiều khi cái ý kiến đó có thể là chủ quan hoặc là cố tình hoặc là vô tình, cố tình hoặc là vô tình, nó có thể ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình. Thì dĩ nhiên là nếu mà tất cả mọi người cùng nhìn vào vấn đề và cùng biết phải làm gì thì mọi chuyện nó không có vấn đề. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy lỡ là chúng ta có một cái gia đình mà những người anh chị em hay bàn tán mà hay nói ra nói vô, thì chúng ta đừng nên đem những chuyện đó để mà kêu là mồi để cho những người kia có thể nhảy sổ vào đời tư của cái gia đình
của
mình.
Ở đây cô Nguyên đã có rất là nhiều những kinh nghiệm này. Thí dụ có những cái ông khi mà ra, nhiều khi lúc trà dư tửu hậu hoặc là lúc uống ly cà phê, lúc làm lai rai vài chai bia thì thường cũng tâm sự chút đỉnh. Nhưng khi đó thì không biết vì những cái ông bạn hoặc là những người ngồi xung quanh có để ý hay không, nhưng mà lúc nào cũng vậy, ồ như vậy thì mày dở quá, mày phải coi tao như vậy nè, tao như vậy kia, làm cho người đàn ông thì cảm thấy rằng ồ thật sự mình dở lắm sao. Hoặc những trường hợp như là những cái cô bạn như lúc nãy lúc đầu cô Nguyên cũng có nói, kể cho nhau nghe rồi lúc đó lại bắt đầu xúm lại chỉ trích, thì cảm thấy lúc đó lại càng dầu đổ vô lửa không mà chứ không có giúp được gì hết. Thì cá nhân cô Nguyên nghĩ rằng chuyện gia đình mình chính mình là người giải quyết chứ không ai có thể giúp mình được hết. Nên vì thế mình phải đủ sáng suốt để đánh giá những cái lời nói, những cái lời khuyên, để tránh tình trạng tình huống ngày càng xấu đi mà không giúp ích được gì hết đối với những lời khuyên đó.
À, vâng, thì đúng như vậy. Nhưng mà Phương Nguyên cũng phải nhớ một điều là con người ta có nhu cầu chia sẻ.
À, đúng thì rồi.
Ví dụ người ta đang ấm ức một bụng ở trong lòng, người ta cũng muốn cho nó xì hơi ra.
Bởi vậy Phương Nguyên mới nói là phải tỉnh táo.
Và chọn chỗ mà nói, và chọn nói cái gì. Tại vì người ta hay, trong cái lúc mà tâm sự đó người ta hay chủ quan vô cùng, người ta chỉ nói trong cái tình trạng tâm lý của người ta đang lúc đó. Thành ra nhiều khi cái câu chuyện người ta nói nó cũng không có phải là sự thật, mà nó nói theo cái chiều hướng chủ quan. Thành ra là cái người nghe vào rồi lại bàn tán. Thành ra cái điều rất là quan trọng là phải chọn chỗ để chia sẻ. Chọn chỗ để chia sẻ. Chúng ta sẽ có những người bạn mà nghĩ là có thể chia sẻ được, nhưng mà chúng ta nếu thấy là những người mà nghe đó là những người chỉ có hại thôi thì chúng ta cũng nên kềm hãm. Tức là cái dành cái sự mà nhu cầu chia sẻ đó với những cái người mà chúng ta cảm thấy là an toàn.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam. Và chương trình của chúng ta đang đi dần đến những hồi kết. Thì trong 5 phút còn lại này, nếu quý vị muốn chia sẻ về tình những câu chuyện của quý vị, những ý kiến của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại phòng ghi âm 713-664-8002. Và chúng ta trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta tóm gọn lại, làm thế nào để vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình có thể hòa hợp với nhau, không bên nào cảm thấy thua kém bên nào, cũng như là bên nào cũng cảm thấy sẵn lòng để chia sẻ, để giúp đỡ, hoặc là trong những lúc vui cũng như lúc buồn, thưa cô Thu Nga, cô Phương Nam.
À, thật ra cái điều này là cái điều quan trọng nhất, là chúng ta phải biết nhìn cái vấn đề nó như thế nào. Chúng ta nhìn vào vấn đề là ở cái chuyện là chúng ta phân công theo khả năng và chúng ta giúp đỡ nhau để cho cái công việc, cái guồng máy nó có thể xoay chuyển một cách êm ả, không có rối loạn. Và chúng ta phải có cái sự biểu hiện chân thành cảm ơn nếu mà được cái người phối ngẫu của chúng ta làm những điều giúp đỡ cho cái công việc nó được chạy hơn, thì chúng ta sẽ chân thành cảm ơn điều đó. Và chúng ta, điều quan trọng nhất vô cùng là chúng ta nên để cho hai người phải là có một cái sự thông cảm qua lại và có một sự nói qua nói lại hiểu nhau, để chúng ta có thể song song giúp đỡ lẫn nhau, để cho là cái việc nhà nó phải được kiểm soát bởi hai người, chứ đừng để một người trở thành bị đẩy lên cái ngôi vị lãnh đạo và người kia hoàn toàn là rút vào bóng tối, thì hoàn toàn là cái điều đó chúng ta nên tránh xảy ra. Và người đàn ông cũng như người đàn bà, nếu làm được nhiều điều gì thì chúng ta cứ làm. Và một cái lợi điểm trong cái điều này mà mọi người cứ hay than thở là vai trò người đàn ông bây giờ bị dẹp đi và người đàn bà vùng lên. Thật sự nó không phải, và chúng ta phải nhìn vào những khía cạnh khách quan. Chẳng hạn như là những lợi điểm của cái điều này là gì? Là người đàn ông hoặc người đàn bà sẽ được phát triển những năng khiếu mới. Chẳng hạn như là Khôi Nguyên có thể là nấu ăn giỏi.
Tức là
bây
chúng
giờ
ta có cái nhìn lạc quan hơn
đó,
về tình huống hiện tại thì nó hay hơn.
Đó. Và chúng ta có thể có những cái khả năng mới mà chúng ta chưa hề phát triển ra. Đó. Và chúng ta có thể làm được những điều đó. Và cái điều cũng quan trọng nữa là chúng ta có thể trở thành một cái người ngọt ngào, một cái người đi chinh phục tình cảm của người kia, thay vì chúng ta chỉ có ra lệnh ra. Đó. Rồi rồi cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể làm cho cái tình cảm liên hệ, cái bonding, cái tình liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha con có thể được phát huy nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ một ông bố mà về nhà cũng giúp việc nội trợ trong nhà, cũng gia đình, bữa cơm gia đình cũng lo lắng cho con, rồi cũng vợ chồng giúp đỡ nhau, rồi như vậy tự nhiên cái đứa con nó thân thiết hơn với ông bố chẳng hạn như là. Mà bây giờ Khôi Nguyên nhìn thấy sao chứ tôi không, đối với tôi nhìn thấy cái cảnh mà một người cha trẻ đó mà điệu mang một đứa con mà bế ở trong tay, trong ngực đằng trước đó, tôi thấy cái cảnh nó quá đẹp và quá dễ thương, là tại vì nó chỉ có biểu hiện thấy là người cha đó cũng trông con và cũng thay tã, cũng cho con bú, cũng nói, nghĩa là cũng trong cái tiến trình mà phát triển của đứa nhỏ có sự đóng góp của người cha. Thành ra cái đó chúng ta thấy là những cái lợi điểm khách quan là những cái năng khiếu mới có thể được phát huy, rồi những cái tình cảm mà ngọt ngào giữa vợ chồng, giữa cha con nó được nảy nở, và người đàn ông tự nhiên có những khả năng là tự nhiên tìm cách chiều người đàn bà, tìm cách tìm hiểu người hôn phối của mình hơn. Rồi thành ra đó là những cái trong cái điều đó chúng ta thấy là nó là lợi điểm chứ không phải là khuyết điểm hoàn toàn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn nha sĩ Phương Nam, và cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đóng góp cho chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay với Khôi Nguyên và nha sĩ Phương Nam. Và mong rằng những chia sẻ, những cái thông tin, những điều mà chúng tôi nói trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình, để từ đó gia đình êm ấm, con cái và vợ chồng cũng lúc nào cũng đề hòa với nhau hết.
Vâng, có một cái điều mà tôi quên nói tới và xin phép một giây thôi, là hiện bây giờ cái giá trị của một người, cái giá trị nhân cách của một người sẽ không quyết định như ngày xưa. Chẳng hạn như là một người đàn ông tốt không có nghĩa là một người đàn ông kiếm tiền nhiều, mà người đàn ông đó là phải có là một người cha tốt, người chồng tốt. Và ngược lại, một người đàn bà tốt không phải là người đàn bà chỉ có nấu ăn giỏi, mà người đàn bà này cũng phải là một người đàn bà biết điều khiển cái gia đình, và cũng phải là một người đàn bà cũng có thể có một cái nghề và cũng đi ra đường, cũng kiếm tiền về phụ giúp với gia đình. Thành ra cái nhìn về giá trị của một người đàn ông và đàn bà hiện giờ nó phải có bao quát tất cả mọi lĩnh vực hơn là ngày xưa.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam, và cũng tiện đây thì mời nha sĩ Phương Nam gửi lời đúc kết cũng như gửi lời chào đến quý thính giả của chúng ta.
Vâng, thân ái chào tất cả quý vị. Cái đề tài ngày hôm nay nó có thể nói là xưa như trái đất, nhưng mà chúng ta nhìn vào và phân tích một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy đây là một cái sự phân công rất là toàn hảo của cái thời đại bây giờ để cho tất cả gia đình của chúng ta có được một cái gia đình hạnh phúc. Thân ái chào Khôi Nguyên và thân ái chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả quý vị gia đình hạnh phúc, vợ chồng êm ấm, con cái đề hòa, và xin hẹn lại với quý vị trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. This is Radio...